Hồng Liên Bảo Giám, chương 2156, chuẩn bị cuối cùng, 5, góc truyện audio.com, đại lượng tài nguyên bị đưa vào trong hàng tinh chiến hạm, lúc này tài nguyên nơi đây đủ giúp Tô Kính chế tạo ra một chiếc hàng tinh chiến hạm, 7 chiếc hành tinh chiến hạm, hơn 4 vạn tinh vân chiến hạm. Sau khi đánh 20 cuộc chiến tranh, quy mô hạm đội của Tô Kính đã khuếch trương gấp đôi, 712 hàng tinh chiến hạm đã có vốn liếng đối kháng với tiên đế, cho dù trong đó chỉ có chân tiên điều khiển. Đột nhập 30 vạn tiên xích lần thứ nhất gặp được tiên đế, một lần gặp 6 người, vốn liếng của vũ trụ này tương đối hùng hậu. 6 đại tiên đế cũng không phân tán ra, bọn họ liên hợp phát động tấn công hạm đội. Thời điểm này hàng tinh chiến hạm của Tô Kính mở rộng đến 300 chiếc. Đối phương tấn công đã có hơn 40 chiến hạm sụp đổ. Mà những chiến hạm này phản kích trực tiếp đánh chết 2 tên tiên đế. 4 tiên đế hoảng sợ và trực tiếp bỏ chạy, kết quả sau đó Tô Kính san bằng 10 tinh vực. Tô Kính tổn thất mất hơn 40 chiếc hàng tinh chiến hạm, không chỉ bổ sung trở về, hơn nữa còn có thêm hơn 100 hàng tinh chiến hạm. Trên chiến trường khác, đó là tinh vực cỡ lớn, cả tinh vực đã bố trí Chu Thiên Hỗn Nguyên đại trận, nó như con rùa đen nghiền rào hạm đội của Tô Kính, sau khi tới đây liền không thể tiến lên phía trước. Đây là tinh vực tiên đạo tha ẩn túy, có tới 8 tiên đế, Tô Kính bên này không có ưu thế gì, đối phương có trận pháp, có thể khắc chế ý chí tinh thần của tinh thần chiến hạm, làm cho Tô Kính thiếu ưu thế sân nhà. Tô Kính hơi dừng một chút và bắt đầu cường công, hắn sử dụng quân chủ lực chứ không có bất kỳ viện quân nào. Trận pháp phòng ngự bên ngoài tinh hệ nghiêm mật, cũng không có tiên đế tọa chấn, đều là pháo hôi tiêu hao sinh lực của đại quân Tô Kính. Tinh vân chiến hạm tả ra rất nhiều ma tượng, binh ngẫu cưỡng ép xâm nhập. Chu Thiên Hỗn Nguyên đại trận có tác dụng lớn nhất là suy yếu địch nhân, ta ẩn pháp loại này là khó khăn phá giải nhất. Ngược lại trận pháp công kích càng dễ nhắm vào, hỗn nguyên chi lực bao phủ hạm đội của Tô Kính cũng không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp cho binh sĩ. Ngàn vạn khôi lỗi bị tiên thuật của đối phương công kích liền nát bấy. Tô Kính không quan tâm loại hy sinh này, xâm lấn lần trước hắn đã đầu tư số lượng khôi lỗi lớn không thể hình dung, mỗi giây đều có ngàn vạn khôi lỗi bị sản xuất ra niêm phong cắt vào kho, còn có các loại đan dược lúc cần có thể sẽ oanh kích, mà số khôi lỗi này sẽ là bổ sung cần thiết. Những khôi lỗi này không có thực lực thiên tiên nhưng đã có năng lực sinh tồn của thiên tiên, có thể dùng chiến đấu đơn giản. Nếu như trong khoảng thời gian này không cách nào xâm lấn mặt đất cũng sẽ bị địch nhân phá hủy. Loại pháo hôi này Tô Kính hiện tại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có địa hỏa lô luyện, dùng vật chất trong vũ trụ địch nhân chế tạo thần binh khôi lỗi thật sự là quá đơn giản, phương diện công kích chỉ có một động tác còn như thế, đối với tiên đế mà nói loại thiết kế này là thứ làm nhục trí thông minh của bọn họ. Trên ngân hà hào thiên thư nói với Tô Kính, tinh vực của đối phương dùng hỗn nguyên chi lực bố phòng, là vì tìm cơ hội đơn đả độc đấu với chúng ta. Vì cái gì, trong hỗn nguyên chúng ta không cách nào tránh chiến, ta có thái sơ hỗn nguyên tiên, nguyên lý không dễ miêu tả. Tóm lại, tiên thư truyền tới một ý niệm hết sức phức tạp, Tô Kính và Tô Mộ đều hiểu. Chu, góc truyện audio.com, thiên hỗn nguyên đại trận hạch tâm nằm tại tinh vực trung ương, bên ngoài là lực lượng ngôi sao hình thành giới vực, trong khu vực này pháo hôi của Tô Kính đều chết tổn thương thảm trọng. Lại đi vào bên trong sẽ đối mặt với ngôi sao chi lư xê cường đại phòng thủ. Tô Kính vốn định dùng tinh thần hạm pháo đi công kích tầng phòng ngự của đối phương, nhiều lần oanh kích là có thể đánh phá lỗ thủng. Nhưng mà về sau tính toán ra, Tô Kính phát hiện Chu Thiên Hỗn Nguyên đại trận trải qua các loại oanh kích mỗi lần phòng ngự thì lực phòng ngự với tinh thần hạm pháo lại tăng lên một chút. Cưỡng ép đột phá sẽ dẫn địch nhân xuất động tiên đế quấy rối nên không có khả năng thành công. Vòng phòng ngự này lực lượng bản thân có thể đột phá, nói cách khác đối phương đang bức bách Tô Kính xuất động tiên đế trực tiếp tiến vào vòng phòng ngự quyết chiến. Tô Kính nói với Ưng Dương và Khuyển Thập Lang, các ngươi trông chừng phía sau chiến trường, chúng ta đi rồi trở về. Thiếu gia, không được, ta muốn đi cùng. Khuyển Thập Lang lần này cũng không tránh chiến, hắn mãnh liệt yêu cầu đi cùng Tô Kính. Tô Kính lắc đầu nói, trông chừng tốt chiếm hạm cho ta trước khi ta qua về, không thể có hàng tinh chiến hạm hao tổn. Còn nữa, hai người các ngươi chiều ứng lẫn nhau thì ta mới yên tâm. Tô Kính vỗ vai Khuyển Thập Lang, chân tâm thật ý. Đừng nhìn Khuyển Thập Lang hiện tại rất mạnh, Tô Kính vẫn xem hắn là tiểu yêu năm đó. Năm đế tinh thần hạm nhận được lệnh của Tô Kính nên thay đổi trận pháp thành nghịch ngũ hành tinh la trận pháp. Nghịch ngũ hành tinh thần trận pháp là trận pháp phá hư toàn phương vị, chủ yếu dùng phá hư hoàn cảnh. Thi triển cái gì trong trận pháp đều có tác dụng khắc chế, chỉ là trận pháp này phá hư địch nhân lại còn tăng phúc bản thân rất nhỏ. Bên ngoài có đại lượng tinh vân chiến hạm hiện tại không có tiếp tục công kích, chúng bao phủ cả hạm đội và hình thành phòng ngự giống tinh vân, Tô Kính muốn sử dụng đột phá. cả hạm đội tiến về phía trước, lực lượng trận pháp song phương không ngừng va chạm với nhau, hỗn nguyên chi lực gần như tan vỡ. Tô Kính thừa dịp đối phương không có thời gian chữa trị, ba người đi bộ về phía trước, nhảy vào tinh vực hạch tâm. Đáng nhắc tới là Thiên Thư tiến bộ rõ ràng nhát. Thái Huyền Vu Thần Thiên hóa thành mai rùa xinh xắn giống như nắm đấm và nằm trên vai của nàng. Tô Kính có Ngân Hà Hào, Tô Mộ có Tô Mộ Hào, để treo bên hông, ba người nhảy vào trong trận pháp hạch tâm, hỗn nguyên chi lực lập bao phủ, Tô Mộ thả tam giới yêu thần kỳ, trong phương viên vạn dặm không còn hỗn nguyên chi lực. Tô Kính không có lực lượng khắc chế hỗn nguyên hệ hiệu quả giống như Tô Mộ. Tô Kính mở Thiên Ma Vũ Dực ra, hắn nhìn vị diện màu xanh da trời và nói. Có kẻ nào tới chiến? Ngữ khí của hắn bình thản truyền khắp cả vị diện, bất cứ kẻ nào cũng có thể cảm nhận được Tô Kính xem thường. Cách chương.